Tứ Thánh Đế. Ngài Hiền Thủ chia một đời thuyết pháp của Đức Phật có ba giai đoạn. Giai đoạn một gọi là Nhật Xuất Tiên Chiếu, nghĩa là mặt trời mới mọc chiếu thẳng lên đỉnh núi thì ở đất liền chưa thấy được ánh sáng mặt trời, ví cho Kinh Hoa Nghiêm. Hội Hoa Nghiêm chỉ có Bồ Tát tham dự, chỉ cho Bồ Tát tâm. Vì Phật thuyết trong thiền định thì người ở thiền định trong yên lặng mới nghe được. Phật giáo lấy thiền định làm chính, vì có thiền định mới vào được thế giới Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói, tuy có chúng nhị thừa, nhưng họ không thấy, không nghe được Phật, vì mắt của nhị thừa chỉ thấy đối tượng vật chất thôi, không thấy được báo thân Phật. Ngài Nhật Liên nói rằng, Đức Phật lúc nào cũng hiện hữu, nhưng có người thấy Phật, có người không thấy. Người thấy Phật là thấy bằng căn lành, bằng niềm tin, bằng trí tuệ, tức thấy trong thiền định. Đó là ba cái thấy quan trọng theo Đại Thừa. Lúc Phật chưa hiện hữu trên cuộc đời này, vẫn có Ngài, nhưng chúng ta không thấy. Và Phật Niết Bàn cũng có Phật, nhưng chúng ta cũng không thấy. Điều này muốn nói rằng, chúng sanh chỉ thấy Phật bằng mắt bình thường mà thôi. Nếu thấy bằng niềm tin, thì chúng ta tin có Phật dù không thấy, nhưng cảm nhận được Phật luôn che chở ta. Nghĩ đến Phật cảm thấy an lành là thấy Phật bằng niềm tin. Trong hoàn cảnh nguy hiểm, gặp cướp, thì người có niềm tin chắp tay niệm Phật, thấy Quan Âm hiện ra che chở. Có người thưa với tôi rằng, khi cùng cực khổ đau đi ngang chùa Quay Nghiêm, thấy tượng Quan Âm vào lạy rồi tự tử. Nhưng lạy Bồ Tát xong, anh này nghe có tiếng nói bên tai rằng, hãy về gặp giám đốc, ông ấy sẽ trả tiền. Trong khi buổi sáng ông này không chịu trả tiền anh ta liền quay về công ty và đã được trả tiền. Các vị La Hán sạch nghiệp, huệ sanh rồi, đương nhiên họ thấy Phật và hiểu chân lý. Kinh Pháp Hoa nói rằng, người đã trồng căn lành ở đời quá khứ, nên họ sống với người ở thế giới này, nhưng cảm giác không phải là thế giới của họ. Vì vậy, ý thức tìm về cội nguồn là do căn lành mà nhận ra. Đọc Sám Quy Mạng. Tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Đối với người có căn lành, cái sắc thanh phiêu trầm không phải của họ, nên họ không tham nhiễm, mà muốn đi tìm cái vĩnh hằng bất tử. Thuở nhỏ tôi cũng không thích thế giới mình sống và quyết định đi tìm thế giới lý tưởng. Nhờ có căn lành, cố tìm Phật nên được Bồ Tát che chở mới không gặp nạn và được Bồ Tát hiện ra chỉ đường. Thật vậy, trên bước đường tu 60 năm trước, phải nói việc tu hành không dễ chút nào. Tôi đã đi từ chùa này sang chùa khác, nhưng vẫn thấy không phải chỗ của mình muốn. Tôi lang thang đến Đức Hòa, gặp vị Hòa Thượng từ miền Trung vô, và Ngài nói với tôi rằng, chú muốn học thì nên về Thủ Đức, chùa Phước Tường gặp Hòa Thượng Bửu Ngọc. Tôi nghĩ đó là Bồ Tát hiện thân chỉ đường cho mình. Từ Đức Hòa tôi tìm đường qua Thủ Đức ở tuổi 13. Nhờ Hòa Thượng Bửu Ngọc là bạn đồng học với Hòa Thượng Thiện Hoa giới thiệu mà tôi được vào Phật học đường Nam Việt. Thiết nghĩ nếu không có thiện tri thức giúp đỡ thì khó vào chỗ tốt. Không có căn lành thì ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Vào thời của tôi, vô Ấn Quang học không có ăn, nhưng ở ngoài đi tụng kinh một đám ma được 50 đồng, tụng kinh đám tuần được 100 đồng, tiêu cả tháng không hết. Còn vô trường Phật học thì không có ăn, nên có người đến dụ ra ngoài kiếm tiền dễ, nhưng thực tế cho thấy những người làm như vậy phải gánh hậu vận không tốt. Có căn lành thì Bồ Tát dẫn chúng ta vào đường đạo, có nghiệp ác thì người dẫn vào đường ác. Đức Phật hiện hữu trong thân của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Nếu ta có trí tuệ hay sống trong thiền định như Tiên A Tư Đà, thì thấy được vị Phật trong con người Thái tử Sĩ Đạt Ta. Ông này 120 tuổi, sống ẩn cư trên núi tuyết, tâm hoàn toàn thanh tịnh, nên thấy Phật bằng trí tuệ. Thấy Phật bằng niềm tin, bằng căn lành, bằng trí tuệ, được phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 của Kinh Pháp Hoa diễn tả qua thí dụ ông Lương Y bỏ đi xa rồi cho người về báo với các quan rằng ông đã từ trần. Các con nghe tin rất đổi kinh hoàng, bèn lấy thuốc cũ đem ra sử dụng, liền được khỏe mạnh. Bây giờ người cha hiện thân trở lại mà bảo các con, cha thật thường còn, không bao giờ chết. Thuốc cũ là giáo lý căn bản tứ thánh đế, nếu thể nghiệm pháp này sẽ sáng mắt, sẽ thấy Phật. Chỉ tại ta không sử dụng pháp này nên vẫn mù, có Phật ở trước mặt cũng không thấy. Hay đó là tất cả người mù trước chân lý, họ không có căn lành, không có niềm tin nên hoàn toàn tuyệt phần. Vì những người mù trước chân lý, ở hội Hoa Nghiêm, Phật mới xuống Lộc Uyển độ năm anh em Kiều Trần Như bằng pháp tứ thánh đế là thuốc chữa bệnh mù, giúp chúng ta sáng mắt. Phật dạy khi chúng ta mang thân tứ đại ngũ uẩn thì bị ngũ uẩn ngăn che, bị tứ đại hành hạ, nên chúng ta cách Phật rất xa, gọi là 500 do tuần đường hiểm. Từ thế giới này về thế giới Phật phải vượt qua 500 do tuần tiêu biểu cho ngũ uẩn. Ngũ uẩn này muôn trùng kiên cố nên chúng ta tu không chứng được. Với trí tuệ, Phật thấy người cần pháp nào, Ngài dạy pháp đó, thì họ tu có kết quả tốt đẹp. Đến Lộc Uyển, Phật dạy các thầy không đi khất thực, để Như Lai khất thực nuôi họ, họ chỉ cần ở yên tu hành, liền đắc la hán. Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ, khất thực đúng pháp là làm cho người phát tâm, nhưng khất thực phi pháp làm người thối tâm là phạm tội phá pháp. Các thầy suy nghĩ, nếu xin mà làm cho người phát tâm thì nên, nhưng xin mà khiến cho người thối tâm thì dứt khoát không được làm. Ta chưa đắc đạo mà đi xin làm cho người thối tâm, thử hỏi làm sao cuộc đời tu của mình tốt được, nên mỗi ngày lún sâu vào tội lỗi bị đọa. Phật đi khất thực chỗ nào? Trước khi đi khất thực, Phật thiền định quán sát nhân duyên nơi nào Ngài nên đến, người nào Ngài cần độ. Suy nghĩ và hành động của Như Lai đều có trí tuệ chỉ đạo. Chúng sanh thì suy nghĩ theo tham vọng và làm bằng tham vọng nên thọ quả báo. Vì vậy, tu hành phải phát sanh trí tuệ mới làm đạo được. Riêng tôi ít nhất cũng đã phải trải qua mười mấy năm chuyên học ở Phật học đường, lo học, lo tu để tuệ sanh. Phật thấy rõ ba đời nhân quả, tới chỗ thuận hay nghịch, Ngài đều biết trước nên giáo hóa được. Phật chỉ làm người phát tâm, nghịch duyên như Phật độ vô não, có ác ý muốn giết Phật. Nhưng Phật biết đời trước của ông và nguyên nhân khiến ông giết nhiều người, Ngài mới đến độ ông Đắc La Hán. Từ người ở vị trí cao nhất đến người thấp nhất, Phật cũng độ được, vì Ngài biết họ có duyên với Ngài nên phát tâm được. Điều quan trọng là phải có trí tuệ thì theo sự thấy biết sáng suốt đó mà làm. Nhưng không có trí tuệ như Phật, tôi làm đạo được lâu dài nhờ có linh cảm mách bảo. Trước khi đi hành đạo đến nơi nào, tôi tập trung tư tưởng quán sát xem chỗ đó có căn lành hay ác dữ, chỗ đó giúp đỡ hay chống đối mình, và biết rõ thế lực giúp đỡ và thế lực chống đối, ta hóa giải được mới đi, không phải đi liều mạng. Theo tôi, chưa có trí tuệ thì nên dừng lại để được bình an. Thí mạng thì uổng mạng, vì chúng ta cần có mạng sống để tu hành. Trên tinh thần này, Phật nói các thầy phải tu hành để phát sanh trí tuệ và đạo đức mới giáo hóa được. Vì người thấy đạo đức, họ phát tâm. Thấy hiểu biết của ta hóa giải được phiền não nghiệp chướng trần lao, họ mới theo. Thật vậy, thực tế cho thấy tất cả những người tới với Phật hay các bậc cao đức, vì họ kính trọng các ngài và các ngài hóa giải được nghiệp của họ. Nói cách khác là các ngài hơn người cái đầu, họ mới nghe theo. Còn đầu mình thấp hơn, làm sao họ nghe? Sau 3 tháng an cư, 5 thầy tỳ kheo thúc liễm thân tâm, trao dồi với đức, nhằm mục tiêu làm sáng mắt, chữa lành bệnh mù trước chân lý. Ở hội Hoa Nghiêm, loài người không dự được vì không thấy Phật, không nghe được pháp, nên Ngài phải trở lại Lộc Uyển, thuyết tứ thánh đế, chữa bệnh mù cho con người. Mù vì bị 5 tầng mây ngũ uẩn ngăn che Phật và ngăn che chân lý. Con người chỉ thấy bằng nghiệp, nên tùy theo ham muốn mà mỗi người thấy khác nhau, gọi là 9 người mà tới 10 ý. Đó là cái thấy sai lầm của thế giới sai biệt. trong khi các thánh La Hán thấy giống nhau vì chân lý chỉ có một. Thí dụ cây bông trước mặt tôi màu hồng, tôi thấy nó hồng, nhưng người bệnh thấy màu khác. Vì vậy ở thế giới sai biệt, tuy cùng một vật nhưng chúng sanh thấy khác nhau, nên cãi nhau, ghét nhau. Trong khi Phật và Thánh chúng thấy giống nhau, nên yên lặng mà sống, mà hiểu, gọi là tịch quang chân cảnh. Do yên lặng thấy biết, do xuất thiền định phá bỏ được năm tầng ngăn che. Bước đầu Phật dạy tứ niệm xứ là pháp căn bản nhất. Phật giáo Nam Tông coi pháp thiền này quan trọng nhất, vì loài người muốn ra khỏi sanh tử luân hồi phải thực tập pháp này để diệt tham vọng, không bị tình cảm và vật chất chi phối. Chúng ta khổ vì không bao giờ thoát được sự chi phối của vật chất và tình cảm ủy mị. Thực tập pháp tứ niệm xứ thành công, cuộc đời không còn hấp dẫn. Chúng ta trở thành người tu thật sự là giàu không môn. Ở bên đây còn đủ thứ chuyện, nhưng bước qua giải thoát môn, tất cánh không thì phải trái thiện ác đều không. Tôi nhớ thuở nhỏ đọc truyện San Hậu, chuyện này được chuyển thành vở cải lương tên Nguyệt Kiểu đi tu. Câu chuyện như sau: ông Tạ Thiên Lăng có năm anh chị em. Người anh lớn là nguyên soái tên Ôn Đình, rất tài giỏi, đã cùng các người em tổ chức xoán ngôi vua Tề. Nhưng việc xoán ngôi vua thất bại, Ôn Đình và hai người em bị dùi thây ngoài chiến địa, còn Tạ Thiên Lăng dắt người em khùng chạy trốn. Trên đường bị đuổi bắt, Tạ Thiên Lăng đã chạy thoát đến ngôi chùa của người chị là Nguyệt Kiểu đang tu hành ở đó. Ngôi chùa này có một hòa thượng trụ trì, nhưng hòa thượng đã bị tên cướp giết chết và y đã giả làm hòa thượng. Sau đó, tên cướp khởi lòng tham mới tổ chức lễ để thu tiền cúng dường của tín đồ. Y định sau khi gom được số tiền lớn sẽ ôm tiền đi và đốt chùa để giết Nguyệt Kiểu. Nhưng tội ác chưa thực hiện được, chuẩn bị đốt chùa thì tướng của triều đình đã đến bắt y, giải cứu cho Nguyệt Kiểu. Lúc đó, người ta mới biết Nguyệt Kiểu là bà Thứ Phi đã bỏ triều đình đi tu vì không đồng ý với việc xoán ngôi vua của các người em. Khi trốn chạy đến chùa, Tạ Thiên Lăng gặp lại người chị Nguyệt Kiểu tu ở đó. Ông mới than khóc rằng kể từ đây đối với ông tất cả mọi thứ đều chấm hết. Hết vua chúa, hết ngai vàng, hết áo rồng, hết cung phi mỹ nữ, vân vân, chỉ còn một thằng em khùng đi theo ông. Nhìn nhau mà phát khóc. Câu chuyện ngụ ý rằng khi người ta còn tài giỏi, còn quyền hành, còn có những điều tốt đẹp, họ chỉ mãi mê chạy theo địa vị, danh lợi tiền bạc. Đến khi sa cơ thất thế, trắng tay, chạy trốn chui trốn nhủi như Tạ Thiên Lăng thì chỉ còn cái nghiệp xấu đi theo mình mà thôi. Nhưng ông này vẫn còn may mắn, nhờ có chút căn lành nên gặp được người chị là Thứ Phi đi tu. Ông mới được triều đình tha chết. Người chị đã khuyên ông nên thấu hiểu cái thân phận mình giờ đây chỉ là kẻ lang thang, mà lo tu hành để sống yên thân quãng đời còn lại và để cứu vớt cho đời sau của mình cho tốt hơn. Đối với người thực tu, tất cả mọi thứ trên thế giới sanh diệt này đều là không, nhưng còn duy trì thân tứ đại này để sống, để tu. Kinh Pháp Hoa diễn tả rằng khi hành giả buông bỏ tất cả, đi vào không môn, gọi là ra khỏi nhà lửa đến bãi đất trống. Nhà lửa tam giới mà chúng ta đang sống bị tình cảm ủy mị và vật chất chi phối, làm chúng ta khổ từ đời này sang đời khác. Tu hành, chúng ta chạy ra nhà lửa được phần nào thì giải thoát phần đó, và thoát ra khỏi nhà lửa thì đắc A-la-hán. Tứ Thánh Đế giúp chúng ta ra ngoài sanh tử, vậy chúng ta nhàm chán thế giới đang sống, vì ở trong sanh diệt này cái gì cũng giả dối, cũng hoàn không, nên không ham. Hết tham thì hết khổ, vì không tham nên được hay không cũng không khổ. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, cuối cùng quán pháp vô ngã. Ngã không, nhân không và pháp cũng không, tất cánh không là tu tứ niệm xứ. Được giải thoát thì tướng giải thoát sẽ hiện. Người khất thực không tham vọng, tướng không ham muốn hiện ra là tướng sa môn dễ thương, mới làm người phát tâm. Bước kế tiếp, chúng ta tu tứ chánh cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Bồ Đề Phần, Bát Chánh Đạo. Từ tứ niệm xứ không phải đạt được kết quả tất cánh không rồi không làm gì, mà phải tiến tu tứ chánh cần để được kết quả tốt hơn. Từ tứ chánh cần, chúng ta coi duyên khởi trong lòng mình như thế nào. Ngồi yên, từ biển không sẽ hiện lên hai dòng đối lưu khác nhau. Dòng đối lưu một là A Lại Gia duyên khởi, nghĩa là từ tiềm thức nổi dậy, tức những gì thuộc quá khứ sẽ hiện lên, thiện ác đều hiện lên và chúng ta nhận diện được nó. Vì vậy, trong cuộc sống, chúng ta gặp người nào liền cảm thấy hình như đã quen biết trong quá khứ. Tôi hay nhận diện điều này, người mình mới gặp nhưng thấy quen và có cảm giác an lành, nhưng cũng có người mình thấy sợ. Đó là mối quan hệ thiện ác trong quá khứ hiện lên trong tâm khi chúng ta ngồi yên, tiêu biểu cho cái nghiệp duyên quá khứ, và ta tùy theo đó mà hóa giải. Đi hóa duyên nhằm đem cái thân hữu hạn này hóa giải những mối quan hệ xấu của quá khứ và nâng mối quan hệ thiện lên. Thực hành đúng pháp như vậy, bạn tốt sẽ đông thêm, người xấu với ta bất lần, và họ cũng sẽ trở thành tốt. Đó là thành quả mà người khéo tu đạt được. Còn không biết thì tu lâu vẫn không có kết quả tốt, hoặc đi xuống là mới tu có người thương, nhưng một thời gian sau người ghét. Mọi người gặp lại nhau trên đời này đều phát xuất từ oan gia hay nhân duyên quá khứ. Tôi và các thầy gặp lại nên hóa giải triệt tiêu cái xấu. Tôi như vậy bạn tốt sẽ đông hơn, thì làm được nhiều việc hơn. Quan sát thấy có người mới tu được người thương, nhưng cách sống thế nào khiến người ta bỏ họ. Hoặc ngược lại, có người mới tu khổ cực nhưng cuối đời công đức sanh ra. Thành quả tốt xấu tùy theo việc tu đúng hay tu sai. Tu tứ chánh cần, Phật dạy, khi nghiệp ác nổi dậy ta diệt trừ và không tạo nghiệp ác mới. Đối với nghiệp thiện chúng ta nhân rộng, và nghiệp thiện chưa sanh ta phải tu đạo. Và đạt được giai đoạn này, ta qua giai đoạn 3 là tứ như ý túc. Bây giờ mọi việc trở thành dễ đối với chúng ta, vì người tốt đông, lực lượng xấu ác giảm, thì chúng ta không còn bị khó khăn. Theo kinh nghiệm riêng tôi, bước đầu tu gian nan khổ sở, nhưng cố gắng vượt khó khăn sẽ được bạn bè tín nhiệm, ta làm dễ hơn, và khi có được hoàn cảnh tốt rồi, chúng ta phát triển thêm. Thật vậy, ngày trước tôi nghĩ rằng mình làm đạo đến 70 tuổi thôi, nhưng ngày nay 76 tuổi, hoàn cảnh được tốt hơn thì bỏ phí, nên ráng làm mót thêm để có hành trang nhiều hơn nữa cho kiếp lai sanh. Lúc mới ra trường, thuyết giảng không ai nghe, nay có người nghe thì sao không nói, và cái thấy của mình chính xác hơn nên chia sẻ với đồng sự. Trên bước đường tu, từng bước chúng ta đi lên, phát triển thêm phần ngũ căn, ngũ lực. Ngũ căn gồm tính, tấn, niệm, định, huệ. Thực tế chúng ta thấy có người mới tu rất tinh tấn, nhưng đến năm thứ hai thì bỏ thời khóa tụng niệm, đến năm thứ ba quên tu luôn. Điều này tổ đã quở rằng: nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật. Nhưng đi đúng lộ trình Phật, niềm tin của chúng ta mỗi ngày tăng trưởng, dù sức khỏe yếu hơn trước. Riêng tôi nhờ niềm tin mãnh liệt hơn để giúp tôi hành trì công phu miên mật, không biết mệt mỏi. 3 giờ sáng tôi thức dậy lạy Phật trước khi lên đây giảng, vì tôi tin ở Phật, ở điều mình làm. Không làm như thế, tôi cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa. Theo tôi, càng tin càng hành trì tốt, phải có niềm tin vững chắc như vậy. Trong đại chúng, người nào mất niềm tin thì sớm muộn gì cũng không tu. Nhờ niềm tin mãnh liệt nên tinh tấn hơn, chánh niệm hơn, có tầm nhìn chính xác hơn, việc ít sai lầm và sức tập trung cao. Người tu lâu thì định lực mạnh hơn, không bị vật chất và tình cảm ủy mị chi phối, vẫn sống theo lý tưởng. Từ bản chất tốt như thế, ở phần thể nghiệm pháp ngũ căn, chúng ta cố phát huy mạnh hơn qua pháp ngũ lực và tiến đến thất bồ đề phần. Quan trọng nhất là trạch pháp, tức lựa chọn pháp thích hợp để chúng ta hành trì và chỉ dạy người. Thành tựu được pháp tu thất bồ đề phần để chúng ta bước qua bát chánh đạo trở thành thánh, nghĩa là lời nói, suy nghĩ và việc làm không còn sai lầm, thì Phật cho biết hành giả đã đủ điều kiện giáo hóa chúng sanh, khất thực ở đâu cũng khiến người phát tâm. Được như vậy, mỗi thầy bắt đầu đi một hướng, không ở yên một chỗ nữa, nghĩa là Phật không cố chấp. Ngài có trí tuệ nên đối với người đi hành đạo mà bị hư, bị đọa thì Phật không cho đi. Nhưng với người đã sạch nghiệp, có đức hạnh và trí sáng mà không đi giáo hóa chúng sanh thì lãng phí công tu. Ngài Hiền Thủ gọi thời kỳ Phật nói giáo lý Tứ Thánh Đế là Nhật Thăng Phổ Chiếu, vì pháp này ai tu cũng có kết quả tốt. Người giàu nghèo, sang hèn, giỏi dở, tốt xấu đều thực tập pháp này được. Còn giáo lý Hoa Nghiêm chỉ dành riêng cho Bồ Tát. Và giáo hóa một thời gian dài trước khi Niết Bàn, Phật nói kinh Pháp Hoa. Ngài Hiền Thủ gọi thời kỳ này là Nhật Một Hoàng Chiếu, nghĩa là mặt trời lặn chiếu ngược lên núi. Nói kinh Pháp Hoa, Phật khẳng định rằng Ngài chỉ giáo hóa Bồ Tát, vì Bồ Tát là con đường duy nhất tiến đến quả vị Phật. Người Đắc La Hán mà không tin điều này, không hành Bồ Tát đạo, không phải là La Hán. Mong rằng quý thầy trong mùa an cư nên suy nghĩ và tu tập các pháp nói trên, để không cô phụ công ơn giáo dưỡng của Đức Thế Tôn và Thầy Tổ. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Phổ Quang ngày 26 tháng 6 năm 2013.